Bây giờ mình đi đến điểm thứ 5. Điểm thứ 5 là lừa dối. Lừa dối là khí giới chính của quỷ. Các bạn lật ra ở trong Matthew đoạn thứ 24. Đây là lời tiên tri ở trên núi Olive của chính Đức Giê-xu. Vì thế khi nghiên cứu về các lời tiên tri thì đối chiếu với cái này. Bởi vì đây là của chính Chúa. Chúa biết xuyên thời gian. Cho nên cái sự biết trước của Chúa Giê-xu là vô cùng, vô cùng, vô cùng chính xác. Các bạn thấy từ câu thứ 3 trở đi đó, trước đó từ câu 1 đến câu 2 là các môn đồ họ muốn giới thiệu cho Chúa thấy cái đền thờ Herod, cho Chúa thấy rằng nó huy hoàng như thế nào. Nhưng mà Chúa không để ý đến cái điều họ giới thiệu. Cái Chúa Giê-xu thật là lạ lùng và ly kỳ. Mà mình học được với Chúa nhiều điều là như vậy đó các bạn. Nhiều khi người ta nói những cái điều nghe như là ghê gớm để giới thiệu, hay là người ta đưa vào những cái nhập đề nghe nó rùm beng, nhưng mà Chúa đi thẳng vào đề. Thí dụ như trường hợp của ông gì các bạn, Nicodem. Ông đến là ông nói những cái điều thầy làm đó là những cái điều mà nếu không đến một người không đến từ trời không thể nào làm được những cái điều như thế. Chúa không trả lời một tiếng về những cái sự giới thiệu có tính cách đề cao đó. Chúa nói phải sinh lại. Ở đây cũng thế các bạn này. Ở đây cái việc đáp ứng những lời giới thiệu của các môn đồ cũng thế. Chúa bảo tất cả những điều đó, tất cả những điều các con thấy đó sụp hết. Rồi Chúa đưa ngay vào đề. Chúa nói rằng là cái câu chính mình muốn học ở đây, Đức Chúa Giê-xu đáp: hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt các con. Đây là sự lừa dối. Nhiều người sẽ mạo danh thầy mà đến, tự xưng là Đấng Christ, lừa gạt nhiều người. Các con sẽ nghe nói tất cả về những giặc, chiến tranh. 24, và bây giờ là đi đến câu thứ 6, thứ 7, và các cái dân tộc nổi lên để chống đối lẫn nhau đó. Nhưng mà cái điểm chính mà mình lưu ý ở đây là vì tội ác, tôi đọc câu 10, lúc ấy nhiều người sẽ vấp ngã, sẽ phản bội nhau và ghen ghét nhau. Nhiều người, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên lừa gạt nhiều người. Vì tội ác gia tăng, tình yêu thương của nhiều người sẽ nguội đi. Các bạn lưu ý cái sự lừa gạt. Cái sự dối trá ngày hôm nay, nếu các bạn chịu khó nghiên cứu thì tìm thấy từ bên trong á, chứ không phải bên ngoài. Bên trong á, tôi vừa mới được một cái tin và tôi tra cứu cái tin đó, là một người, các bạn không biết có biết tên này không, Ôm Ekman, có biết không? Ông này là một người coi như là thành lập một cái hệ phái gọi là Lời Sự Sống, Word of Life. Và nó lan ra ở nhiều nước ở bên Đông Âu đó, nhất là Nga. Hầu như ở mỗi thành phố ở bên Nga đều có một cái hội Word of Life. Ông là một người viết một số sách và có uy tín, bắt đầu bằng cái sự đỡ đầu của một người anh em ở bên này. Và từ đó ông trở thành ra coi như là được tín nhiệm ở khắp thế giới. Và một số anh em mình ở Việt Nam hiện nay cũng đang đứng ở trong cái nhóm này. Tôi đang lo và chưa biết cái ảnh hưởng nó đi tới đâu. Ông này là một người như thế đó, với uy tín như thế đó. Bỗng nhiên, mới ngày 10 vừa rồi đây này, tuyên bố ông nhập Công giáo. Tôi tối hôm qua tôi để chỉ giờ tôi nghe cái bài ông ấy nói khi ông ấy công bố cái tin này. Mà cái người dịch hơi yếu, thành ra mình theo dõi hơi khó, nhưng mình biết được. Đọc, nghe xong đó, thì là tôi nghiền ngẫm và tôi thấy lừa dối. Cái sự lừa dối rất lớn, bởi vì ông ấy nói không có một cái sức ở đằng sau các bạn. Có những người nói có sức do Chúa cho. Ông này vốn là một người được ơn các bạn, nhưng lần này ông nói không có cái sức. Khi các bạn đánh tennis, các bạn thấy rằng là serve, cái cú serve không có sức ở đằng sau, nó không có thắng ai được hết. Ông này lấy Kinh Thánh để mà thuyết phục hội chúng của mình bằng cái sự hợp nhất. Ông nói toàn là sự hợp nhất. Sự hợp nhất, ông ấy nhấn mạnh đến là Chúa sẽ đem tất cả những người khác về cùng trong một bài ở trong răng. Rồi ông ấy nói đến răng 17 trong bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu nói về sự hợp nhất. Họ sẽ là một cũng như chúng ta là một. Rồi ông đưa đến ông Phao-lô trong Ê-phê-sô nói về sự hợp nhất. Nói về ông Phê-rơ nói về sự hợp nhất. Tất cả những điều đó. Các bạn này, những cái điều này nó không phải là cái trường hợp để ông đưa ra ông nói trong cái lúc mà ông bội đạo. Tôi dùng cái chữ đó. Ông bỏ đạo Chúa mà ông đi theo một tôn giáo, một cái tính cách thờ thần tượng. Đối với Chúa, thờ thần tượng là coi như là tà dâm. Dân Israel bị gọi là một người đàn bà tà dâm vì thờ thần tượng. Họ bỏ hẳn cái điều răn thứ nhì để tự biện minh cho họ đúng. Như thế mà một con người như thế này nói rằng là họ đúng Kinh Thánh hơn mình, nói rằng là cái những cái nó có tính cách về hợp nhất, thống nhất trong giáo hội đó là họ là coi như là chính thống. Vậy thì ông này và bà vợ đứng ra tuyên bố rằng là họ đã suy nghĩ cái vấn đề này cả chục năm nay rồi. Và bây giờ là cái dịp để họ tuyên bố. Cái điều này mới là cái điều chết này. Hội đó là cái hội chính của ông ấy. Có cả từ đội chừng 3.000 người. Mà khi ông ấy nói đó, mình nhìn cái phản ứng của những người đó, không thấy có một cái chút gì phản ứng hết. Họ coi như là một cái chuyện bình thường. Mình sốt ruột đó. Tôi hết sức là nóng lòng để xem thử cái phản ứng của người ta như thế nào, mà không thấy có phản ứng. Và cuối cùng cái người được ông giao cho cái quyền sau khi ông từ chức đó là một người Joachim. Ông đó là một người trẻ, một người đứng lên thay ông kia, nhưng mà bây giờ cũng nhận một cách có tính cách như là chúc phước cho ông ấy, rồi cầu nguyện chúc phước cho ông Edmund bằng cách kết thúc. Nhưng mà cái ông Edmund đó, ông ấy nói rằng anh em tôi không bắt anh em phải theo tôi, nhưng anh em tự quyết định, tôi phần tôi thì như thế này thế này đó. Vì thế có nhiều người theo chứ không phải là không. Mà các bạn ơi, khi nghiên cứu về cái sự lừa dối trong những ngày cuối cùng, tiên tri giả, các bạn biết, Chris giả và tiên tri giả lừa dối lắm kẻ. Và nếu có thể được thì nó lừa dối cả những người được chọn. Đây là một người được chọn đây các bạn. Nó lừa dối được thì vô số người tin lành nó có thể lừa dối các bạn. Vậy thì không những khi tiên tri giả tuyên bố rằng là đây này, phải thờ cái ông này này, ông này là Chris đây này, tiên tri giả thì dĩ nhiên là đứng với Chris giả. Cho nên vô số người công giáo tin các bạn, vô số người mất linh hồn, và có bao nhiêu người tin lành tin nữa. Đây là một cái điểm. Nếu mình không cầu nguyện chiến đấu thì bao nhiêu anh em mình mất đó các bạn. Về đức tin, người ta sụp đổ đức tin. Và đây là cái đòn nó đã đánh vào con người từ sáng thế ký đoạn thứ 3 nó đã đánh đổ đức tin của con người. Nó dùng tà giáo để nó lôi kéo không biết bao nhiêu người, các bạn thấy không? Tôi có nhiều người bạn, và khi tôi đến với họ để nói về Chúa cho họ, tôi đi tìm những người bạn cũ để nói về Chúa cho họ, thì đa số là Phật giáo. Cứng lòng hết sức các bạn. Mà những người đó được một cái sự bình an giả tạo của phần lớn là Đức Phật Bà Quan Âm cho. Họ có cái sự bình an giả tạo. Họ tin rằng là xin cái gì được cái đó. Họ tin rằng là đau ốm thì là bà chữa bệnh. Vì thế nghĩa là tôi muốn nói chính là cái sự lừa dối đó, nó dùng những tà giáo để lừa dối con người. Tôi cầu nguyện và được nhắc cầu cho những người đã có lần họ như là tìm chân thần. Bao nhiêu người đi tìm chân thần? Abraham tìm chân thần và gặp được Chúa. Còn trong khi có những người đi tìm chân thần thì gặp những kẻ lừa dối, quyến rũ họ, thờ nó, tức là thờ thần tượng đó. Mình nói có nhiều người đáng lẽ họ được cứu mà họ gặp sự lừa dối. Tôi vẫn cầu nguyện cho những người đó, xin Chúa cứu những người đó. Bởi vì tôi có nhiều người bạn mà khi đến với họ thì như mình nói vào đá vậy đó, họ không nghe. Nó lừa dối người ta về cái điều gì là điều tốt, điều xấu các bạn. Cái gì là tốt, cái gì là xấu, ngày hôm nay nó khác hẳn ngày hôm qua. Đối với mình, trong cái xã hội ngày trước của mình đó, những cái điều đó không chấp nhận được, bây giờ nó bình thường. Vậy thì cái phải, cái trái là do quỷ nó tạo nên. Cái đúng là phải do Chúa dạy, thì bây giờ nó làm thành ra nó là cái trái. Và cái trái Chúa dạy nó mình coi là cái cấm, thì bây giờ nó gọi là một cái điều có tính cách vinh dự ở đời.
Nó bắt đầu dạy trong trường, cái sách rồi đó, nó đổi thành là mấy cái sách mà mấy đứa nhỏ sách đó dạy
giáo khoa đó.
Và lớp rất là nhỏ, lớp 2, lớp 3, lớp 4 gì đó. Thì nó dạy là bây giờ nó mở ra là thấy là nó dạy là hai người mẹ với hai người cha là cũng như thường vậy. Thành ra con nít nó lớn lên nó thấy cái đó là như thường vậy. Thành ra cái bà nói là hồi trước có nhưng mà ít, bây giờ là nó ra rất là rộng. Thành ra mấy con nít đó, nó bị ám cái đó thì nó vô trong đầu nó. Nó nghĩ là nó làm sao cũng được cả như vậy thôi, chứ không phải là
Nó thay đổi quan niệm của con người. Nó làm cho người ta không biết thế nào là phải, thế nào là trái nữa. Cái việc gì nên làm, cái việc gì không nên làm, bây giờ người ta lẫn lộn. Và chính vì thế mà cuối cùng khi nó nói rằng là người này là Chris thì người ta tin, bởi vì là cái phải nó thành trái, cái trái nó thành phải.
Mình nó có cái câu bây giờ là rất sợ là the new normal. Nó thay đổi, cái nó nói là cái này là cái new normal.
Cái bình thường mới.
Bình thường mới.
Nó có cái show đó rồi.
Các bạn thấy trong Khải Huyền đoạn 16 câu 13-14, tôi thấy có ba tà linh ô uế giống như ếch nhái ra từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng tiên tri giả. Nói ra toàn là ếch nhái, nói ra hôi hám, nói ra nghe uỳnh hoàng mà không có nghĩa gì cả. Các bạn à, ếch nhái nó là như thế đó. Nghe trong những cái hôm trời mưa, nếu mà các bạn ở miền quê thì các bạn nghe nó kêu dữ lắm mà không có nghĩa gì cả, chỉ điếc tai đinh óc thôi à. Đó, hôm qua tôi nghe cái ông này biện tự biện minh đó, nó có tính cách như vậy đó, ếch nhái. những cái điều họ nói không có nghĩa. Và họ làm cho những người khác hiểu lầm. Mục đích là như thế. Những người nghe thì hiểu lầm. Bảo là ông đó vốn là một người như thế đó. Và chỉ ông ấy nói như vậy là nó phải có nghĩa gì. Ông ấy đổi chiều hướng tin tưởng như vậy là phải làm sao đó. Và họ bắt đầu họ đặt những cái dấu hỏi và một số người họ theo. Đó là mưu trước của kẻ lừa dối đó các bạn. Các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Câu 6, Matthew 24. Đừng bối rối vì các điều ấy phải xảy ra nhưng chưa là ngày cuối cùng. Tin đồn các bạn, tin đồn. Tin đồn thường thường là thân thiện. Đây, nó tạo nên những cái tin để làm cho người ta bối rối. Cũng là ở trong cái ý chính là lừa dối. Ở đây suốt cái khúc này nghiên cứu kỹ thì các bạn thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh về cái sự lừa dối. Có những cái cuộc chiến tranh xảy ra mà cũng là vì hiểu lầm nhau. Rốt cuộc đánh nhau chí choé chết không biết bao nhiêu người rồi lúc đó mới biết rằng mình nhầm. Như cái cuộc chiến tranh của thời kỳ xưa thì không nói, nhưng mà cái mà Đức nó tạo nên một cái sự hiểu lầm cho người tiệp. Và trong cái cuộc chiến tranh đó nó chiếm luôn, sau khi chiếm Áo nó chiếm tiệp khác bằng cách lừa dối. Phản nghịch nhau và ghen ghét nhau các bạn, đây là cái điều đau, tôi đang đau này. Phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Những người đứng với nhau, thương yêu nhau, cùng hồi Chúa với nhau, bỗng nhiên trở thành ra những người như là nghịch thù đó. Nó lạ không thể tưởng tượng được. Chúa cho mình có năng lực để mà đem người ta đến với Chúa, để mà chiến đấu với kẻ thù, chứ không phải để mà chiến đấu với anh em các bạn ơi. Đừng bao giờ dùng sức của mình, dùng khả năng của mình, dùng trí của mình, hay là cái gọi là ơn, đừng có dùng những cái đó để chiến đấu với anh em mình. Tuyệt đối không chiến đấu với anh em các bạn. Những giáo phái phân chia, cái đó nhiều khi người ta nhấn mạnh nhiều quá và người ta đến cái độ coi như tranh cãi nhau, cái đó không cần thiết. Đây mới đúng là cái chỗ mà phải áp dụng cái sự hợp nhất của hội thánh đây các bạn này. Chứ không phải là khi mình tách ra khỏi cái nhóm của mình để mình đi vào nhóm khác thì mình bảo đó là hợp nhất. Cái đó là ngụy biện. Đứng với nhau, không tranh cạnh, không chống đối nhau, cái đó là hợp nhất. Đó là tinh thần của Đức Chúa Giêsu khi Chúa cầu nguyện trong Giăng đoạn 17 đó. Họ hiệp làm một cũng như chúng ta là một. Cùng một cái câu kinh thánh, cùng một khúc kinh thánh mà mình vặn nó lại để mà tự biện minh, nó không phải là ý của Chúa. Không phải là gốc của nó có nghĩa đó. Như các bạn thấy đó. Và vì thế tình yêu nguội dần các bạn. Tình yêu mến ban đầu không còn nữa. Yêu Chúa cũng không như trước nữa. Yêu nhau không còn nữa. Và vì thế nhiều người sa ngã là như vậy đó các bạn. Nhiều người bị nó lừa dối dù họ là những người được chọn, mất cả tình yêu ban đầu. Lý do là vì mình không biết. Nếu Chúa cho mình có cái tri thức rõ rệt về đạo Chúa như thế, nó đi từ đầu đến cuối nó như thế, thì mình không rơi vào những cái bẫy này. Nếu các bạn nghiên cứu rõ Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, các bạn thấy rằng là ở 10 điều răn thì nó có từ 1 đến 10, chứ không phải rằng cắt đi một điều rồi chẻ cái điều chót ra làm 2 rồi nó cũng vẫn đủ 10 điều. Như vậy là chính giáo. Nó là tà giáo các bạn. Đó là vì không biết các bạn. Thứ hai, mình không thấy, mình ít thấy. Xin Chúa mở mắt tâm linh của mình để cho mình thấy. Mắt thường mắt thịt mà mù như y sáng nó cũng đã nguy rồi các bạn ơi. Chúc phước nhầm. Bệnh chúc phước cho y sáng, chúc phước cho gia cốc. Mặc dù đó là ý Chúa, Chúa tể trị. Bên trên cái đôm là Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa vẫn tể trị trong những hoàn cảnh này. Chúa vẫn tể trị. Chúa tể trị. Một điểm chót tôi muốn nói với các bạn ở trong cái sự lừa dối này. Các bạn cần được cái ân tứ phân biệt. Discernment. Các bạn phải biết đâu là Chúa, đâu là quỷ. Người lãnh đạo phải có ân tứ này. Tôi dùng chữ phải bởi vì nó vô cùng quan trọng. Vì nếu không thì mình dẫn bao nhiêu người đi vào chỗ tối tăm. Đây mình vừa đưa ra trường hợp của con người này không có discernment. Mình có thể học với Chúa. Discernment, đây là một cái bài tôi chưa dạy ở đây. Nhưng mà nó có nhiều yếu tố trong đó chứ không phải chỉ là một ân tứ phân biệt không thôi. Discernment, cái chữ này nó có từ trong Cựu Ước, nó đưa qua nhiều trường hợp. Mà cái hiểu biết, cái kinh nghiệm là những yếu tố trong đó. Và cái thứ ba là cái ân tứ Chúa cho. Vậy thì xin Chúa cho mình bằng cách mình được Đức Thánh Linh cho, và đồng thời mình nhờ nghiên cứu, nhờ học hỏi mà mình được, nhờ kinh nghiệm mà mình có. Nếu các bạn muốn trở thành ra một người lãnh đạo hội thánh thì các bạn ắt phải có ân tứ phân biệt. Còn nếu các bạn muốn đứng trong những giờ phút chót thì xin Chúa giúp các bạn có được cái sự phân biệt giữa đâu là Christ và đâu là Antichrist. Nếu không phân biệt được là các bạn chết. Bởi vì cái lúc đó cái sự bắt bớ nó lớn đến cái độ mà Chúa nói chưa hề có trong lịch sử của con người. Và từ đó về sau không hề bao giờ có như thế nữa. Tức là nó lớn đến cái độ con người không tưởng tượng được. Và đối với con người cái lớn nhất là gì con? Sống chết. Đối với con người sống chết là đến đó là người ta cuốn lên rồi các bạn. Nhưng mà người biết Chúa thì chịu chết trong những hoàn cảnh đó vẫn được như thường, có phải không? Được không các bạn? Được. Nhất định được. Nếu không thì chết đó các bạn ạ. Bởi vì nếu các bạn thấy rằng là không có dấu của con thú thì không mua và bán. Các bạn nhớ không? Mà nếu không mua và bán thì lấy gì mà ăn? Không ăn thì chết, có phải không? Vậy thì mình đặt cái vấn đề sống chết thể chất lên trên để mà sống. Vậy thì đưa tay ra, ok, đóng dấu. Mà Kinh Thánh cho biết rằng là những người đó không bao giờ được hưởng sự sống đời đời. Không thay đổi đó các bạn ạ. Đừng đưa ra đóng dấu rồi bảo là về sửa nó lại hoặc là cạo nó đi như là tattoo vậy đó. Tattoo đã có tội, huống chi là dấu con thú các bạn. Nhất định không, là không đó. Chết thì chết. Chứ đừng có bao giờ chịu để mà sống tạm một thời gian. Bởi vì đó, sau đó thì là cũng đến cái chết. Vì các bạn biết này, Kinh Thánh khi nghiên cứu kỹ thì tôi thấy cái điều này, đại nạn nó xảy ra trong 3 năm rưỡi sau của 7 năm. 7 năm là thời kỳ một hòa ước được ký giữa Do Thái và Palestine. 7 năm. Và giữa chừng thì có một cái sự phản ước. Và cái quãng giữa đó, tức là 3 năm rưỡi đó là có đại nạn. Và các bạn thấy rằng là Antichrist được giao cho quyền 42 tháng. Vậy thì nó là 3 năm rưỡi các bạn. Vậy thì nếu các bạn muốn sống chỉ được có 3 năm rưỡi thôi các bạn ạ. Đưa đầu đưa tay ra cho nó đóng dấu, chỉ có 3 năm rưỡi thôi. Mà chết là chết đời đời.
Con nghe nói coi như mấy cái credit card cũng là dạng đó.
Dạ, nhiều lắm. Cái ID card cũng là cái dạng đó. Cái social security cái dạng đó.
Mà bây giờ mình đã xài rồi.
Mình, tất cả xã hội không riêng gì mình, cô ơi. Mình đi vào mà bắt đầu mình không biết. Mà Chúa cha, nó những cái Nếu có thì giờ mình nói về cái vấn đề này, có lẽ một bài trước khi cái bài tôi đi Âu Châu, bởi vì là nó đi vào trong cái vấn đề này quá mạnh đi, quá lớn đi, mình nghiên cứu không thể không đừng, bởi vì thế hôm nay mình đây là cái tờ một đồng đó các bạn này, cái tờ một đồng đây này, ở bên trái này. Con đọc ở bên dưới giùm ông.
New World Order hả? Ông muốn nói về order đó hả?
Order.
Ở bên trái, ở dưới là cái chữ này con không biết nó tiếng gì. Đây con đọc ở
trong là tình, con đọc lên thôi.
Dạ, Novus Order Seclorum. Nó được dịch nó là Novus là New Order, là Order, là order. Seclorum, ừ. Sec là World. Thì con chỉ biết nó được
Secular dịch. Tức là đời đó, đời đó, tức là nó là world đó.
Yeah.
Cái này nó đã có từ bao giờ các bạn biết không? 1935 thì phải, hay là 45, từ thời ông Roosevelt. À, mà cái này nó đang đi tới, cái New World nó sẽ thu gồm hết lại thành ra một mối. Mà cái mối đó là ở trong tay Antiochus. Mà nó, cái uy quyền này được chuẩn bị từ không biết bao nhiêu đời rồi. Mà ngay cả ở đây. Chuẩn bị. Nó nguy đến thế đó.
Sao có cái chữ in God we trust?
In God we trust lại là một cái ý kiến thứ hai. Trong cùng một cái tờ bạc này nó có nhiều thứ. Nó ở bên này thì lại có cái ego wings. Tất cả những cái đó nó đưa vào những cái hình khác nhau. Nhưng mà cái này là có một cái con mắt này đấy, là coi như là cái thấy như là của đạo cao đài vậy đó. Đó, cái đó là cái enlightenment. Cái soi sáng đó mà cho thấy rằng là sẽ đi đến cái thế giới hoàn thu là một. Sẽ có một quyền về chính trị và có một quyền về tôn giáo. Quyền về chính trị thì là ở trong tay của kẻ phản Chúa, quyền về tôn giáo thì ở trong tay của tiên tri giả. Đó. Nó cái quyền về tôn giáo nó rõ ra hơn quyền về chính trị rồi. Và hôm nay mình có thể nói mình biết được cái quyền về tôn giáo. Nhưng mà cái quyền về chính trị thì nhân vật đó chưa ra mặt rõ rệt, nhưng mà đang làm vạn chung quanh. Phải là gốc Do Thái mới có thể giả làm Chúa, bởi vì Chúa là người Do Thái. Phải là gốc Do Thái, đó là một cái điểm mình biết này. Có thể cái gốc đó che đậy như thế nào không biết, nhưng mà có thể ra từ Trung Đông, mà cũng có thể ra từ hậu La Mã. Đó, hai cái chiều hướng đó. Đây, đó là cái bài học ngày hôm nay. Xin Chúa giúp mình có thể làm cái gì từ đây cho đến đó. Làm cái gì đây?
Đặt vấn đề cầu nguyện.
Làm cho kịp, làm cho xong. Và vì thế các bạn biết, bây giờ nếu các bạn là những người đang đi đúng đường đó, thì các bạn bị phá rối đủ mọi thứ. Phá rối vô cùng rồi các bạn. Nên mình phải cầu thay cho nhau. Những sự khó khăn này là do cái bàn tay của kẻ lừa dối ở đằng sau. Nó lừa dối anh em mình để chống đối mình. Đây là cái việc nó đang xảy ra. Và nó lừa dối bao nhiêu giáo dân, bao nhiêu người tín đồ cả Tin Lành nữa sẽ đứng về phía đó các bạn ơi. Mình nhờ ơn Chúa mình đứng, bởi vì là tiên tri Daniel cũng nói rằng nhưng những người khôn ngoan thì sẽ như thế nào các bạn? Lập trong Daniel bà con. 11, Daniel 11. những kẻ khôn sáng trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng họ sẽ phải ngã bởi lưỡi gươm, bởi ngọn lửa, bởi sự phu tù và sự cướp bóc lâu ngày. Các bạn này, có những người thông sáng sẽ dạy dỗ dân, mặc dù có sự lừa dối, nhưng mà có những đường hướng để mà cho dân noi theo, chứ không phải là không.
Câu mấy?
Câu 33.
33. Và khi Kinh Thánh Khải Huyền nói về nó chiến đấu với lại người đàn bà, và người đàn bà sẽ được một cặp cánh để bay đi đến một cái nơi an toàn trong một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, các bạn nhớ không? Nhớ không? 3 năm rưỡi đó đó, thì một cái nơi nào đó mà người ta nói rằng là từ trước đến nay người ta nghiên cứu và người ta nói cái tên của cái nơi tôi quên, nhưng mà nó là một cái chỗ vùng cũ, là những thành trì cũ, và người ta nói người Do Thái sẽ chạy đến đó. Nhưng mà cái chỗ đó là chỗ chết các bạn ạ, vào đó là chết. Tôi nghĩ rằng là khi Kinh Thánh nói rằng là người đàn bà sẽ được có một cặp cánh để bay đến một nơi đó, cặp cánh đó cũng như cặp cánh mà các bạn thấy con sư tử có một đôi cánh mà cái cánh bị pluck up, các bạn nhớ không? Các bạn nhớ trong nói về các con thú ở Daniel đoạn 7 cũng như là Khải Huyền đoạn 9, đoạn 11, thì các bạn nhớ rằng là có một cặp cánh. Cặp cánh đó thường thường là cặp cánh chim ưng, và có thể là những người Do Thái đứng đầu mà có thể bị vô ở trong những cái chỗ nguy hiểm, tôi sẽ nói những cái chỗ nguy hiểm đó hơn, thì có thể bay và đến một cái nơi mà có thể được an toàn trong 3 năm rưỡi. Cảm ơn Chúa. Mình xong. Bây giờ mình cầu nguyện. Xin Chúa giúp mình trước tiên. Chính mình. Mình có sẵn sàng chưa? Khi Chúa đến trên không trung thì mình được cất lên hay không? Đó là cái phần của mình với Chúa. Mỗi người biết. Mình xin. Mình ăn năn. Cái hai cái điểm chính mà người ta hay vấp phải mà tôi nói ban nãy là tha thứ, không tha thứ. Và ăn năn những lỗi lầm, bất kỳ lỗi lầm đó là gì. Hễ được Thế Linh nhắc cho mình thì mình phải ăn năn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình cầu nguyện cho anh em mình. Nhiều người sẽ bị lừa dối các bạn. Có những người họ đứng trong cái tư thế dễ bị lừa dối hơn những người khác. Mình xin Chúa thương xót, cứu họ. Vô số đồng bào công giáo của mình sẽ bị lừa dối, và cũng có vô số đồng bào tin lành của mình cũng bị lừa dối. Xin Chúa thương xót và cứu họ. Mình để nhiều thời giờ cầu nguyện, nếu có thể, nếu Chúa cho phép hay là Chúa dạy thì có thể kiêng ăn và cầu nguyện trong những ngày như thế này các bạn. Sau khi cầu nguyện cho bản thân, cho mình rồi, thì mình bắt đầu cầu nguyện cho người khác, và với tinh thần cầu thai, Chúa sẽ nhận lại. Trong cái phần cầu thai thì anh em có thể cầu nguyện lớn nếu ai được cảm động. Có những người chưa sẵn sàng các bạn ơi, mà trong cái những cái thí dụ của nước trời cuối cùng mà Chúa Giêsu nói tới đó, thì chỉ những người sẵn sàng được đem đi thôi. Nếu không đi trong cái lần Chúa đến trên không trung thì có thể đi cái lần thứ hai, nhưng mà phải qua những sự bắt bớ rất lớn, và hầu như những người đó là những người tự vì đạo. Mình xin Chúa giúp mình, mà nếu mình có những người thân yêu mà rơi vào trong trường hợp chưa sẵn sàng thì cũng nguyện nhiều cho họ. Chúa sẽ đến 2 lần. Lần thứ nhất trên không trung, dành cho những người như mình vừa nói đó, những người sẵn sàng. Sẵn sàng có nghĩa là gì? Tức là một người đứng ở trong tư thế của một người công chính. Công chính ở trước mặt Chúa là đức công chính của Chúa ban cho mình. Nhờ mặc được chiếc áo nhúng trong huyết của Đấng Christ. Rồi thì muốn được như thế, muốn đứng vào tư thế của người công chính thì chỉ có cách là ăn năn tội. Bất kỳ có một cái điều gì không phải phải ăn năn với Chúa. Thì Chúa cho mình đứng vào trong tư thế đó và mình sẵn sàng đi với Chúa. Thì kèn của thiên sứ thổi thì mình được cất lên giữa đám mây tại nơi không trung và gặp Chúa. Chúa ơi, Chúa thấy số người Việt Nam được cứu tỷ lệ rất là thấp kém, 1%, 100 người thì chúng con chỉ có 1 người đi vào nước Chúa, còn 99 người thì đi vào nơi tối tăm đời đời. Thế mà Chúa ơi, số 1% này cũng chưa chắc, vì sẽ có sự lừa dối. Cho nên chúng con còn lại bao nhiêu người được cứu, Chúa ơi? Vào nước Chúa thì chúng con sẽ gặp bao nhiêu đồng bào của chúng con ở đó? Chúng con chỉ kêu cầu sự thương xót của Chúa mà thôi. Xin dùng lời của Chúa cảnh tỉnh chúng con. Xin Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng con, cáo trách chúng con, thường xuyên nhắc nhở chúng con, để chúng con không những tự mình đứng trên chân mình mà có thể giúp đỡ những anh em khác của chúng con. Nhiều người cần lắm Chúa ơi, nhiều người, vô số người đang cần. Xin giúp chúng con để chúng con có thể làm được những điều Chúa muốn chúng con làm. Chúa ơi, những người dấn thân, những người đứng tiền tuyến là những người bị chúng nó nhắm vào. Họ có thể bị ngã bởi gươm. Đó là những người khôn sáng như tiên tri Daniel nói. Thì chúng con cầu thay cho họ. Nhắc nhở chúng con cầu thay cho họ. Thường xuyên cầu thay cho họ. Để chúng con có những tiếng chuông cảnh tỉnh. Không phải chỉ có những sự ru ngủ của quỷ Satan không mà thôi. Nhưng mà chúng con nghe được những tiếng chuông cảnh tỉnh của anh em mình. Và chúng con đứng, cùng đứng với nhau và đứng với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, ngày gần lắm. Chúng con biết chúng con sẽ gặp Chúa trong vinh hiển. Nhưng mà chúng con xin Chúa thương xót. Chúng con xin cho những người mà chúng con đã có lần xin với Chúa cứu họ, thì tất cả những người đó xin Chúa cứu. Cả những người vì lỗi lầm của chúng con mà chúng con đẩy họ ra xa Chúa. Cũng như cả những người chúng con đã kéo họ đến với Chúa nhưng mà chúng con không gây dựng được cho họ. Chúa ơi, xin cứu. Cứu tất cả những người này. Cứu. Cứu cả những người bị hướng dẫn sai lầm trong các nhà thờ. Vô số người bị hướng dẫn sai lầm. Chúa ơi, xin cứu. Xin cứu cả những người bị lừa dối khi họ đi tìm chân thần để thờ, nhưng mà là kẻ ác lừa dối họ. Xin cứu những người đó nữa. Chúa ơi, xin nghe lời cầu xin của chúng con tối hôm nay. Xin đấng ngồi trên ngôi và trên con là đấng cứu rỗi. Sự cứu rỗi thuộc về đấng ngồi trên ngôi và thuộc về trên con. Và xin Đức Thánh Linh là đấng thuyết phục người ta về tội, về sự công bình, về sự phán xét. Xin thuyết phục chúng con và anh chị em chúng con và vô số người khác. Con cảm ơn Chúa. Con giao tất cả chính mình và anh em con trong tay Chúa. Vận mệnh của chúng con ở trong tay Chúa. Xin giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.